tánh thế gian mọi thế là chúng ta xả ra, sống được vui rồi là phải tiếp tục xả. Nhưng ở đây chú Khánh hoặc thầy lý sư đây thì cố gắng tiếp tục để xả thôi, coi như một hộp cái yên lặng, đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm đều là xả, đều là dùng pháp lý. Cho nên chúng ta đừng gì một cái lý do gì hết mà cứ bền chỉ xả, ta cứ xả, đừng cố gắng giữ không bất đặc quân mà để tự nhiên hết thì cứ dùng nó có ý. Cho nên trong cái môi trường nữa con sống ở trong cái khu của mình nó không có ai, để rồi mấy con sống cái thời gian sống như vậy như thế không có bị kẻ tới kẻ lui, tức là phá cái hành động cư đó, thì đó là cái gì kiện tốt. Còn cái mà mấy con sống không giận như thế này, sống hơi ra rồi 50.000 tuần thể cái chạy ra gặp người này kia hỏi chuyện điều à, không hỏi nhiều. Bữa nay không biết là cơm nước có ăn cái gì hay thì cái này cũng vẫn được. À, bây giờ hỏi cái người gì không biết thầy lúc này có khỏe không, nó cũng là cái hiện dạng không giận, không hỏi gì hết, không hỏi ai hết này, coi như là mình vô tình. Nhưng mà sự thật ra gì đây, không hổ mắt tay ý không hổ gì, chứ mình hỏi là bị đó. Cho nên về là cẩn thận, bởi vì mình bị phấn giận thì mình hỏi thăm nó là bị, cho nên không hỏi thầy làm gì chết mình sợ hỏi. Nó có nghĩ rồi thầy chết thì bán chứ thầy chết thôi, con ngay ngồi đây đi, bây giờ thầy ngồi đây thì tịch con, rồi lát nữa ráng mà ra kia đào cái lỗ rồi chôn thầy cái đầu, thì thầy ngồi thì tịch tính, bây giờ khi luôn ba bốn người khiêng này để xuống mà lấp đất là không có gì đâu, thầy ngồi như thế này đâu cần gì đâu, hai người nắm hai cái chân này, hai người nắm chân này thì khiêng đi luôn. Còn mấy con ra kia đào cái lỗ bằng cái giường này để xuống thì bắt đầu bây giờ cao đất lắp xuống cái rồi có khỏe không, mua hàng vui chứ chơi bỏ tốn không hiểu chưa. Ở đây thầy chết tự tại lắm, nghĩa là thầy nói bây giờ thầy thịt nha, mấy con bây giờ tu được rồi mai mốt có thịt thì cũng làm giống như thầy vậy thôi, còn mình muốn xuống hơn á thì đào cái lỗ sẵn mình xuống dưới mình ngồi dưới khỏi ai kia, thì mình ngồi dưới rồi thì ở trên mình lắp đất xuống, mình thịt mình ta lắp đất xuống chứ sao, chứ để làm chi. Các con biết khi mà để lại cái nghiệp thân thì phải nhập định, chứ không nhập định thì nó thúi thôi. Các bạn nhập định nó mang thúi. Cái thân này khi mà nhập định, tất cả cái cơ thể xương của chúng ta hoàn toàn nó già cũng định rồi thì nó không còn, nó không còn cái con vi khuẩn ăn nó được. Cái mấy con mà bây giờ mấy con chết rồi, mấy con ngồi đó ba bữa nó xình rồi, tại vì vi khuẩn nó đục nó khóa đó. Phá nó không có, còn cái thiền định nó đúng được, nó vô được, cho nên không vậy mà không hồi cuối cái tài này đúng. Thiền hạ nghe nói ông đó ông chết mà giờ ông hồi đó như cái tượng Phật, rồi bắt đầu rồi kia là cái cẩm hồi vô lấy tiền, rõ ràng là dễ làm tiền lắm chứ không, cái chuyện này là cái chuyện mà thầy thấy cái nhục thân của ngài vậy, nên như cái tượng ở Hà Nội họ vẫn làm tiền được. Mà đó là cái bộ xương khô thôi, chứ còn thở mà tư gói như thầy mà ngồi vậy thì họ còn cả cái thành phố Hồ Chí Minh này họ không có người nào mà bỏ sót họ lứt mà không chơi được con. Đó là cái tai hại làm cái số này động đó. Sẽ hơn đậu quỳ được kia ráng định từ đó, cho nên nhất định là mình tư không để cái gì ở trên đó. Nếu ông Phật chết rồi ông chạy rồi đến kia đó xong mình làm như vậy, đừng có lưu lại, họ sẽ bán không cho mình để được. Mình sẽ làm cái chuyện đó, mà làm cái chuyện nó rất là tốt. Cho nên thầy khuyên người nào các con người nào đi được thì chúng ta làm gì như bỏ thân rồi chúng ta sẽ chôn cất hoặc là tiêu đốt như không có gì mà để. Nhưng mà cái mà chúng ta cũng chết, bệnh đau chúng ta đuổi, không có để cho cái sự đau khổ được, không có để cái tâm chúng ta bị phiền não giận hờn, đó là cái mà chúng ta cái tu hành chuyện đó. Hôm nay thì gặp như tôi là nhắc nhở điều kiện là rèn luyện pháp như lý tác ý, có một cái chút nào cái ý hoặc không tự nhiên hoặc là cũng không thể làm được, còn có một cái niệm nào làm cho thân mấy con bị giận không bất động thì phải đúng gì chỉ cách ý thôi thì nó sẽ đi. Ví dụ như bây giờ có một cái niệm khởi trong đầu đi thì ngày cứ bất động không có cái niệm gì rồi đó. Thầy tự nó cuốn quá đi rồi, rồi thầy ngồi yên hơi có thằng khác sẽ đuổi nữa, còn ngày nữa thì đuổi bao nhiêu lần chạy không biết, không cần biết, không có phải thầy ghi sổ ở đây là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, một ngày thì đủ 100 lần, 120 lần, không ghi gì nữa, bao nhiêu cũng được, hiện có đủ cũng có thôi. Còn ghi chép nó không biết đây là cuốn giặt, tức là ghi chép thôi. Cho nên vì vậy mà nó con cứ nghĩ đi, mình không đi ra rồi kia nói chuyện, nhưng bây giờ còn viết cái bức thơ, sống dậy chứ sao viết thơ cũng không dậy, dẹp cái thật không viết thơ này đi. Có gì sai gì không hiểu gì đó thì cứ đến hỏi ở đây thì bình nữ thì mấy con hỏi thư ca, bình nam thì hỏi chú mật hạnh, không biết con tu có đúng hay sai. À, chú do gì nói cho thầy tôi xin phép là thầy không lúc nào về nam thì thầy sẽ cho biết do đó tôi gặp thầy rồi thầy sẽ kiểm tra. Cho nên thì sự dẫn dắt không có con đi tới nơi tự dẫn. Thì như vậy thì nếu con thấy mấy con tu tập không có sợ sai, không có sợ tự mình nghĩ ra, chứ không kéo như hồi nãy là khi thầy đến đây thì rất sợ, là tại vì mấy con thấy mình ở khi mình đi tu thì xung quanh mình nó có đã có nhiều cái hệ thống khác nhau, cái tôn giáo khác nhau dạng. Thì mình cũng người mà mình biết tu rồi thì mình muốn tu để được giải thoát, thì nghe pháp nào thì pháp nào người ta cũng nói hay, chứ người ta cũng có pháp nào dở bao giờ. Cho nên vì vậy mình cũng tập thế này thì cũng tập thế khác, vì vậy mình sẽ ảnh hưởng tập đó. Mà thầy rất lo là bởi vì các pháp khác thầy đã từng trải qua, như pháp môn niệm Phật thầy cũng đã từng trải qua, rồi niệm thần chú thầy cũng trải qua, vì mật tâm mà thân thầy là một nhà sư mật tông mà làm sao thầy biết bùa chú. Nó là những cái điều kiện mà các cái giáo phái ở trên đất nước của Việt Nam thì từ cái mật tông rồi tịnh độ tông rồi thiền tông, thì mấy con thiền tông thì thầy theo và thượng thánh từ thì cũng dữ lắm chứ đâu, thì chết người chứ đâu phải. Còn tịnh độ tông thì theo hòa thượng Thiện Hòa, mấy con cũng biết hòa thượng Thiện Hòa là viện chủ chùa Ấn Quang ở thành phố Hồ Chí Minh này chứ đâu, mà hòa thượng là thầy của thầy mà, cho nên vì vậy mà thầy cũng nỗ lực thực hiện như là hòa thượng niệm Phật nhất tâm đàng hoàng chứ đâu phải là thầy niệm đâu đâu. Còn mật tông thì coi như là cái dùng Tây Ninh, là cái dùng nó liên hệ nó gần kề ranh giới của Campuchia, cho nên bùa chú nó thường ở trên đó nó xuống đây, mà người mà Việt Nam của mình rèn luyện bùa chú đều là rèn luyện ở nước Phật, nơi cái vị trí của cái tỉnh Tây Ninh nó có cái núi Bà và cái núi Cầu. Cái núi Bà thì họ đi trải hội Bà thì nó làm đạn, cho nên mấy ông mà thầy mà luyện mà không đều qua núi Cầu mà luyện hết. Nó có cái vị trí mà đất Tây Ninh này thiệt ra nó là cái nơi địa linh thì có phải không, nó có cái vị trí để cho người ta tu. Mà thầy tu mà xả được tâm thầy cũng ở tỉnh Tây Ninh chứ thầy có ở tỉnh khác đâu, nhưng cái đất này ở đất địa linh con thấy bảo đô đâu cái địa Tây Ninh không thấy, con hai nói con thấy nó ở đây nó bình yên, thật bình yên, cái đất kỳ cục nó rất là an ổn, nó có ngập lụt gió bão nó cũng không có nữa, nó ở đâu chứ còn ở đất này không có. Từ hồi mà thầy cha sinh này đẻ ở trên Tây Ninh này rồi, thầy thấy cái Tây Ninh này, cái tỉnh này là cái tỉnh bình yên nhất, không có cái khổ, dân ở đây nó khổ. Nó là cái đất, cái vị trí của nó, nó không phải cao, mà sao nó không được, lũ lụt cũng tới đây rồi, mưa quá. Con thấy có mưa gió vậy rồi đúng không? Còn nhìn thấy những nơi hồ nước ngạc, thế ớt, cuồn cuộn, đường xá hư, thế nên mình thấy đường xá hư. Đó là. Cho nên ở đây á, thì coi như là cái người mà có duyên phước mà về cái tỉnh này tu tập thì thấy rất là an toàn. Sau cùng là. Cho nên nói, đừng có để khí một đời rồi. Đâu phải người nào cũng về cũng tin hết đâu. Bao nhiêu người dạng người ở cái chỗ khổ sở mà người ta cứ bán người ta ở chứ. Lẽ ra lũ lụt như miền Trung người ta dẹp bỏ đi hết đi. Vô trong miền Nam người ta tìm cái chỗ nào cũng đừng lũ lụt người ta ở. Còn cái tình cảm thì nó có ruột, có sự ái kiết sử của cái địa phương. Mà bây giờ có đi hết đi nữa cũng còn để một hai người bị khổ quá họ phải đi thôi. Thì họ cho những con cháu đi thôi, cũng những người già họ không dám cái gì hết. Họ làm những người thương mến rất là cái sự thật ha, bởi vì đó phải ái cái sự mình thương đất thương yêu của mình cũng là ái cái sự. Cho nên thầy tình cảm của thầy đối với tình thương minh nó tốt cho nó không. Nhưng mà thầy lên Hoàng Sơn thầy bỏ đi như thế. Thầy ra Bà Rịa Vũng Tàu thầy ở như thường, thầy nhớ nó được nào. Các con thấy cái tình cảm của thầy đối với quê hương là cả cái đất nước này. Chỗ nào cũng là quê hương của thầy. Nhưng mà chỗ nào mà sống khổ là thầy đi của thầy. Cũng khó thầy được ở chỗ đó. Thầy mới để tình cảm sự đó. Bây giờ thầy thấy ở đây yên, thầy ở đây để mà thầy dạng với con hơn. Để nó cũng yên ổn, tâm còn yếu. Gặp những cái nỗ lực hoặc là thiên tai thì mình không có được khổ. Cho nên ở đây con yên tâm, con nghe. Tôi pháp như lý là cái gì pháp để giúp cho những con hàng còn những người mới một tu thì những con mới làm thì những con phải con phải biết để mà thời gian những con đi từ căn bản của 19 cái đường của đường rèn luyện nó mới để cho cái tâm mình nó tập nhiếp không và an trú không ở trên và nó xả tâm bằng cái phương pháp của đường. Sau đó rồi thì mới qua cái giai đoạn đó rồi thì mới bắt đầu tu tập cái việc. Chứ còn bây giờ mấy con vượt không, mấy con vượt khác, mấy con học vượt rồi, mấy con chơi việc. Thầy bị cái chế đó. Thì tại sao mấy con ngồi tu mình thấy con thầy đóng cửa khép cửa. Rồi ngồi hờ nó xài con ngò, đi ra hốt mớ gạch để vô. Rồi nó sai nữa mấy con, nó đâu phải vậy. Thì đi ra kiếm gì đó khi lên. Nó nghĩ làm như vậy là tu không phải, nó không phải. Nó sinh ra nhiều chuyện mà. Nó để cho nó con ngồi đi. Cho nên trong cái thất của mình để nó cái giường để sao mấy con đừng có đẩy tới đi lui. Chứ không khéo đẩy tới đi lui. Bây giờ mấy con không tin ở hoài chứ. Cái giường để chỗ này lá ké là có tiền. Ở bữa hay bữa sách đi. Nó có thay đổi. Còn cây quạt nó để đó mà nếu đóng được thì nó đóng được. Cái cây không hộp. Cái tâm nó không có chịu cố định. Chỉ đứng yên một chỗ. Nó cứ bắt mình phải làm. Đó là cho nên trong cái sự tu tập thấy cái tâm như vậy là biết liền. Dừng lại. Ở đây cái nhà này là khu viện đã trang trí như thế nào thì ngày ở như thế nấy không được sức quan sức. Chứ không khéo nó còn biết nó nghĩ bây giờ có cái này đi như thế nào không có được. Nó đem sát cái này hết dẹp để cho khoảng rộng nó đi. Thì nó là tốt. Nó dẹp cần vô cái nhà nó giường như bàn ghế nó dẹp cái chút. Nó dẹp vô một tấc nữa. Đó là cách thức nó nghĩ. Nó nghĩ để nó làm đậm tâm nó cái gì. Cho nên thỉnh thoảng mà thầy ghét. Cái nhà này thì có cho mình trang trí thì cái bàn cái để chỗ nào cái gì cái chỗ nào các con cứ nghĩ đi một cái tủ và một cái giường mà cái tủ nó nhìn lại cái giường nó nhìn lại cái tủ thì hai cái này nó chỉ lộn được cái nhà này ở người có phải hai người cứ nhìn mặt nhau thì có gì cứ lộn không cái vật mà chúng ta trang trí như vậy nó cũng là một cái điều kiện để nói lên cái người trang trí không biết. Cũng như cái ghế này mà có một cái bàn nữa thì cái bàn ít ra phải ngó mặt lại đó chứ không phải cái bàn ngó mặt ở cái chỗ này thì Thì cái ghế này với cái bàn này nó nhìn nhau thì cái cửa nó xuống ấy, nó còn cái chữ lộn, nó cạc đó, nó lặng đậm. Cho nên chúng ta trang trí, nói chung là về cái mỹ thuật mà trang trí nhà cửa thì người ta cũng có đại khái cho mình cách trang trí. Thì thầy nói để mà mình thấy cái ý muốn của mình không có theo cái nghệ thuật. Còn cái nghệ thuật mà trang trí một cái phòng như thế nào để cho mọi người đi nhìn thấy nó đẹp. Còn riêng mình thì nó đẹp thật sự ra, nhưng mà đẹp khác của mình thì mình biết là cái đọc mình không có biết cách trang trí. Cho nên khi làm cái thất cái vừa để đâu thì nó không cứ để sẵn y cho đó, nó không thế sẵn không có gặp được để qua đây thì không có gặp. Hôm nay thì mấy con có người nào tu sai cái gì không thì con sẽ nếu con được có hay thầy thấy con tu đừng có ghi là bữa nay tu được một giờ bây giờ đừng có ghi gì, ghi nó cũng là cái gì, chỉ mình tu lập là đến mình hỏi. À bây giờ đó mình xin phép để gặp thầy để hỏi sự tu tập cái hành thì xin phép thì cho giờ trình bày cho thầy cách tu là như thế nào, chứ đừng có ghi. Hà cũng nói, Hà cũng nói tự đi. Cho nên trong khi mà cái con ghi chép đi là nó không bị thấm gì. Cho nên khi mà mình thấy cái gì sai là không có cần ghi chép gì. Đến nó gặp thầy, thầy xác định cho về thôi. Thế được ghi, ghi thôi được ghi. Còn là cái đó là cái điều kiện mà không dẫn nó con muốn làm nhà văn nhà báo nó phải là tu ghi chép văn là báo là thơ thời có người viết thơ thầy đọc nó mở thơ sao mày hồi tu hồi chưa có tu thì không làm thơ được mà tu thì sao làm thơ quá. Thì giờ nó bỏ ra. Cho nên thật sự ra mấy con hoàn toàn nói những cái bệnh mà lại thích chứ. Có người làm cả học nghề gần thầy. Thầy thì giờ đó thầy thì nó ba cái thầy điên rồi đó. Hãy đi cố hữu rồi thì tôi không nói gì. Đi cận cố hữu rồi tôi làm thơ. Thì tại mấy người đó là nhà thơ mà không ngon. Còn nhà tu thơ mà kỳ. À, còn mấy con là để tập ngày kia được viết. Tôi viết còn nhà văn có thầy. Có quý thầy ở bên kia thì gì đó. Hết bỏ lỡ thầy phạt. Trời ơi, viết văn hay quá thầy nó viết thầy hết là đọc. Đọc gì nổi. Lãm nhảm ba cái tu mà cái ra gì đó. Cứ viết không. Cứ đọc ở trong kinh sách rồi cứ những cái gì mà thầy dạy nhớ được thì biết làm như là của mình ấy. Hoàn toàn là những cái ý đó hoàn toàn là của mình. Sao mình không nói bây giờ tôi nhập tứ thiền bằng cách này bằng cách khác, tôi nói khác hơn phật chút thôi, tôi tỉnh khí hơi thở bằng cách này thôi, cái kinh nghiệm của tôi mình nói khác đi, đừng có nói cái chuyện nhai lại cái chuyện. Thì như vậy mới có cái gì. Còn cái này không. Lặp đi lặp đi. Tha cái ý cũ. Suy đích. Cái gì. Thì thầy thấy nó có đúng. Người tu không nên làm cái gì. Không nên viết văn. Không nên viết cái gì. Không nên thơ văn gì hết. Không nên viết cái gì khác hết. Chỉ có họ thôi. Không. Thì vậy.